cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1039, cùng tôi lên đài tỉ thí, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, --. Tiếp đó, Tôn Gia lại thắng 2 trận cuối cùng giành được thắng lợi chung cuộc của cuộc tranh tài này. Trọng tài đứng trên lôi đài tuyên bố kết quả. Tôn Gia thắng. Dưới đài, Tần Nhược Hy khâm phục không dứt, mở miệng, đồ đệ Tôn Thúc Thúc quả nhiên lợi hại, cảm ơn Tôn Thúc Thúc đã tạo ra cơ hội luận bàn tốt như vậy, tin rằng cuộc tỉ thí ngày hôm nay, nhất định có thể giúp cho bọn họ thu được ít nhiều lợi ích. Thấy Tôn Gia giành chiến thắng, Tôn Lạp Trọng cười mở cười to, 5 vị tiểu huynh đệ Tần Gia cũng có nhiều chỗ hơn người, đều là hạt giống tốt, đợi một thời gian nữa tiền đồ không thể đo lường. Mục Tùy Phong cũng dành cho đánh giá rất khá đối với tinh anh hai nhà, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Mấy người nói chuyện với nhau thật vui, từng người tinh anh hai nhà cảm thấy rất vẻ vang. Cho dù là Tần Gia thua rồi, cũng là thua đẹp. Duy chỉ có 5 người Tư Gia, không có chút mặt mũi nào, dường như tất cả đều chỉ tới để làm nền. Lúc này, Tôn Tuyết Trinh mở miệng nói, nếu tỉ thí của tinh anh ba nhà đã kết thúc, kết quả mọi người cũng đều không có dị nghị gì, như vậy thì tiếp tục tiến hành phần luận bàn của các đại biểu đi. Sau khi tỉ thí tinh anh kết thúc chính là phần so tài của đại biểu ba nhà. Nghe được lời này của Tôn Tuyết Trinh, nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Mặc dù thiếu nữ hôm nay mặc quần áo luyện công cũng ra dáng lắm, nhưng dung mạo lại xinh đẹp, mềm mại không xương mà nâng cằm lên ngồi ở chỗ đó, đâu có chút dáng vẻ gì có thể lên đài tỉ thí. Nói là Thâm Khuê đại tiểu thư đến du ngoạn xem trò vui còn tạm được. Xem lại dáng vẻ của Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh, thân thể hai người đều thẳng tắp, tư thế hiên ngang, chỉ nhìn tinh khí thần cũng đủ biết là người luyện võ, cùng loại nữ nhân như Diệp Hoàn Hoàn, nhắm mắt cũng biết ai là kẻ ngoại đạo rồi. 5 người Tư Gia kia vừa nghe nói đến phiên đại biểu ra sân, liếc mắt nhìn nhau đầy chán nản. Mới vừa rồi bọn họ cũng đã đủ mất thể diện, hiện tại nữ nhân này lại lên đài, bọn họ càng sợ rằng không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Được rồi, bắt đầu đi. Tần Nhược Hy mở miệng, tỏ vẻ không có dị nghị. Mục Tùy Phong cũng lộ ra thần sắc chờ mong, trận tỉ thí giữa Tần Nhược Hy và Tôn Tuyết Trinh cũng rất đáng xem, nghe nói Tôn Tiểu Thư đã được Tôn Tiên Sinh chân truyền. Tôn Tuyết Trinh mở miệng nói, Mục Tiên Sinh quá khen, tôi so với cha còn kém xa. Nhược Hy mới là lợi hại, từ nhỏ đã bái nhiều vị danh sư, luyện tập qua hàng trăm môn võ. Tần Nhược Hy nghe vậy, hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, thần sắc khiêm tốn mở miệng, Diệp Tiểu Thư mới là thực lực không tầm thường, trước đây còn tự mình dạy qua cho hộ vệ Tư Gia. Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi, đối với những lời Tần Nhược Hy vừa nói nàng ta cũng chẳng thèm ngó tới, chỉ cho rằng Tần Nhược Hy là vì mặt mũi của Tư Dạ Hàn mới cố ý nói vậy mà thôi. Thật sao, tôi ngược lại thật ra rất chờ mong đấy. Trọng tài vẫn như trước cầm lấy ống xăm đi tới, để cho Tần Nhược Hy, Tôn Tuyết Trinh cùng Diệp Hoàn Hoàn rút thăm. Tôn Tuyết Trinh đưa tay rút ra một tấm thẻ xăm, mở ra xem, phía trên bất ngờ viết tên Diệp Hoàn Hoàn. Tần Nhược Hy liếc xéo qua thấy tên phía trên tờ giấy, nơi đáy mắt lóe lên một vệt ánh sáng nhạt. Tôn Tuyết Trinh thần sắc giễu cợt mà liếc nhìn tên trên tờ giấy, trong con. Góc truyện audio.com, người tràn đầy sự chán ghét lại có thể để cho nàng so đấu với loại nữ nhân này. Trọng tài thấy vậy mở miệng tuyên bố, trận đầu, đại biểu Tôn Gia đấu với đại biểu Tư Gia. Tôn Tuyết Trinh hướng về Diệp Hoàn Hoàn liếc một cái, Diệp Tiểu Thư, xin mời. Nhược Hy một mực nói thực lực cô không tầm thường, hôm nay tôi ngược lại phải xem thử xem sao. Diệp Hoàn Hoàn đang mệt dã rời, nghe vậy ngẩng đầu lên, cái gì? Tôn Tuyết Trinh chân mày nhíu chặt không nhịn được, dĩ nhiên là cùng tôi lên đài tỉ thí. Cách chương.